Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm làm tổng bí thư của Đảng Cộng sản cầm quyền vào đầu tháng 8. Reuters dẫn lời ba quan chức am tường cho biết vào ngày 12 tháng 8. Động thái này càng khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước láng giềng do Cộng sản lãnh đạo, vốn có quan hệ kinh tế và thương mại phát triển, mặc dù thỉnh thoảng xảy ra xung đột về lãnh thổ ở khu vực Biển Đông giàu năng lượng, là tuyến đường thủy thương mại quan trọng mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, khiến cho một số quốc gia trong khu vực bất bình. Theo tiết lộ của hai quan chức Việt Nam và một nhà ngoại giao tại Hà Nội, tân Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm có kế hoạch đến Trung Quốc vào ngày 18 tháng 8. Ông sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức khác trong hai ngày tiếp theo. Các nguồn tin từ chối nêu danh tính vì chuyến đi chưa được công bố chính thức. Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Trong cương vị Chủ tịch nước kể từ tháng 5, ông Tô Lâm, 67 tuổi, đã đến thăm Lào và Campuchia, theo chân những người tiền nhiệm. Ông cũng đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã đến thăm Hà Nội vào tháng 6 và có cuộc điện đàm với ông vào tuần trước sau khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu Đảng Cộng sản. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông được bổ nhiệm làm Tổng Bí thư vào ngày 3 tháng 8, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời 2 tuần trước đó. Cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đều chúc mừng ông Tô Lâm sau khi ông được bổ nhiệm làm Tổng Bí thư, trong khi một số nhà đầu tư tại Trung tâm Công nghiệp khu vực cho rằng việc ông Tô Lâm lên nắm giữ chức vụ cao nhất có thể giúp chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị gần đây đã làm chậm lại các dự án và cải cách. Theo nhiều quan chức Việt Nam và nước ngoài, ông Tô Lâm, vốn là một vị tướng và cựu Bộ trưởng Công an, có thể sẽ từ bỏ chức Chủ tịch nước trong những tháng tới, nhiều khả năng là khi Quốc hội họp phiên họp thường kỳ vào tháng 10.
Nữ dân biểu Hoa Kỳ Michelle Steele chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã gửi điện mừng nồng nhiệt đến tân Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch nước Tô Lâm, cho rằng nhà lãnh đạo mới này từng có lịch sử đàn áp nhân quyền lâu dài ở Việt Nam. Steele viết trong tuyên bố hôm 8 tháng 8, lời chúc mừng nồng nhiệt của Tổng thống Biden đối với nhà lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái tát vào mặt những người Mỹ gốc Việt yêu tự do mà tôi đại diện. Bà cho rằng đối với những người chuyên chế như ông Tô Lâm, người có lịch sử đàn áp lâu dài, thì những lời khen ngợi của một Tổng thống Hoa Kỳ sẽ chỉ càng khuyến khích chế độ Cộng sản làm tồi tệ thêm tình trạng đau khổ của những công dân Việt Nam. Nữ dân biểu đại diện khu vực bầu cử 45 của bang California, nơi có đông đúc người gốc Việt sinh sống, nhận định rằng ông Tô Lâm không phải là một nguyên thủ quốc gia bình thường đáng được các nhà lãnh đạo trên thế giới khen ngợi. Tiêu nói, từng là lãnh đạo lực lượng quốc gia nhà nước, ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn quyền tự do ngôn luận, quyền tự do thực hành tôn giáo và nền kinh tế tự do. Giờ đây, Tổng thống Biden đã trao cho ông ấy tính chính danh để làm nhiều thêm những việc tương tự, nhưng ở một vị trí quyền lực hơn, bà Steele nói. Bà kêu gọi Tổng thống Biden rút lại lời chúc mừng của ông và hãy công khai lên án chế độ Cộng sản tàn bạo này. Cuối tuyên bố, bà Steele nhắc lại sự kiện hồi năm 2023, khi một nhà hoạt động bán bún bò diễn hành động giống như việc ông Tô Lâm đã được phục vụ trong một nhà hàng sang trọng, và nhà hoạt động đó đã bị tuyên phạt 5 năm tù. Khi ấy, ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay khi VOA đề nghị họ bình luận về tuyên bố của dân biểu Steele. Như VOA đã đưa tin hôm 7 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chúc mừng Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, theo thông cáo của Nhà Trắng. Tuyên bố của ông Biden viết, tôi chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ông Tô Lâm làm Tổng bí thư tại một hội nghị bất thường hôm 3 tháng 8, sau khi người tiền nhiệm là ông Nguyễn Phú Trọng qua đời hôm 19 tháng 7. Đây là chức vụ có nhiều quyền lực nhất trong hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt của đất nước Cộng sản này. The Voice of America,
VOA. Một quan chức chính phủ cấp cao của Campuchia hôm 11 tháng 8 nói rằng nước này hoàn toàn minh bạch khi lập kế hoạch và xây dựng kênh đào Phù Nam mang tính đột phá. Và Việt Nam, với tư cách là đồng minh lâu năm của Vương quốc, nên tin tưởng vào chính quyền Campuchia trong việc giám sát quá trình xây dựng. Tờ Khmer Times đưa tin hôm 12 tháng 8, sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đó nhiều lần yêu cầu Campuchia hợp tác tiến hành một nghiên cứu và đánh giá toàn diện chung về tác động của siêu dự án trị giá 1,7 tỷ đô la này đối với sông Mekong và môi trường xung quanh. Dự án kênh đào Phù Nam do Trung Quốc hậu thuẫn sẽ nối liền Phnom Penh và Vịnh Thái Lan. Dự án này đã gây ra nhiều tranh cãi trong công chúng về những rủi ro an ninh tiềm tàng đối với các nước láng giềng của Campuchia và toàn bộ Đông Nam Á, cũng như khả năng tác động đến sự ổn định của khu vực và tính bền vững của môi trường. Bất chấp Việt Nam nhiều lần lên tiếng chính thức và thông qua Ủy hội sông Mekong yêu cầu chia sẻ thông tin về dự án kênh đào, Campuchia cho tới nay dường như vẫn không đáp ứng yêu cầu này. Hôm 5 tháng 8, Campuchia đã động thổ xây dựng kênh đào dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Manet. Kênh đào dài 180 km bắt đầu từ làng Prat Takhel thuộc huyện Kien Svay, tỉnh Kandan, và sau đó đi qua tỉnh Takhel và Kampot trước khi đổ ra biển ở tỉnh Kep. Phản ứng về sự kiện này, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt hôm 8 tháng 8 nói rằng Việt Nam ủng hộ nỗ lực phát triển của Campuchia và tôn trọng việc Campuchia triển khai dự án kênh đào Phù Nam, nhưng mong muốn cùng phối hợp nghiên cứu, đánh giá tổng thể, toàn diện về những tác động của dự án và có những biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động. Ông Sonaro, Bộ trưởng đại biểu phụ trách các vấn đề ASEAN của Campuchia, hôm 11 tháng 8 nói với tờ Khmer Times rằng Campuchia hoan nghênh sự hỗ trợ của Việt Nam đối với dự án kênh đào Phù Nam. Ông nói, chúng tôi thực sự đánh giá cao sự ủng hộ này và đây là một bước tiến tích cực. Tuy nhiên, quan chức này tái khẳng định rằng không cần phải nghiên cứu và đánh giá thêm về tác động của kênh đào Phù Nam vì dự án đã trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng kéo dài 26 tháng do hơn 40 chuyên gia thực hiện và đã đảm bảo dự án sẽ không gây ra tác động lớn nào đến sông Mekong cũng như môi trường xung quanh. Ông nói, chúng tôi đã đưa ra cam kết với chính phủ Việt Nam về dự án thông qua nhiều kênh, bao gồm cả đối thoại trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của các quốc gia. Chúng tôi cũng đã nộp báo cáo phát hiện của mình cho Ủy hội sông Mekong và chính quyền Việt Nam có thể yêu cầu được tiếp cận các tài liệu. Những lo ngại của họ sẽ được giải quyết bằng những phát hiện trong các báo cáo đó. Quan chức của Campuchia cho rằng những lo ngại của Việt Nam có thể xuất phát từ niềm tin rằng kênh đào Phù Nam sẽ cải thiện tính độc lập và tự chủ của Campuchia về mặt vận tải đường thủy và do đó sẽ ít phụ thuộc hơn vào việc sử dụng các tuyến đường thủy của Việt Nam sau khi dự án hoàn thành, vẫn theo tờ Khmer Times. Kênh đào Phù Nam là một trong nhiều dự án cơ sở hạ tầng với nguồn vốn vay từ Trung Quốc, đóng vai trò then chốt trong sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh. Tờ The Diplomat hôm 7 tháng 8 dẫn những phân tích gần đây cho thấy dự án kênh đào này chỉ mang lại lợi ích kinh tế tối thiểu. Tuy nhiên, tầm quan trọng của kênh đào không chỉ giới hạn ở hàng hải, mà có lẽ hướng nhiều hơn đến khai thác mỏ, nông nghiệp và hiện đại hóa công nghiệp ở miền nam Campuchia, nơi có căn cứ hải quân Riam do Trung Quốc hậu thuẫn và các vùng kinh tế của Trung Quốc. Các chuyên gia trong khu vực và địa phương đã lên tiếng lo ngại về những tác động không thể khắc phục mà kênh đào có thể gây ra đối với hệ sinh thái địa phương và hàng triệu người dân ở cả Campuchia và tỉnh biên giới Việt Nam. Về phía Việt Nam, thiết kế kém và quản lý dự án yếu kém có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nước hiện tại ở đồng bằng sông Cửu Long. Các chuyên gia ước tính trong trường hợp xấu nhất, nghĩa là khi kênh đào được sử dụng để tưới tiêu vào mùa khô, thì hệ thống tưới tiêu do kênh đào tạo ra sẽ chuyển hướng khoảng 30-50% lượng nước sông Mekong vào mùa khô. Còn nếu kênh đào được vũ khí hóa bằng cách chuyển hướng nước từ sông Mekong đến các cửa sông ven biển, như một số nhà phân tích lo ngại, thì điều này chắc chắn có thể khiến an ninh lương thực và nước của Việt Nam gặp rủi ro cực độ, tạo cho Phnom Penh đòn bẩy đáng kể so với nước láng giềng. Về mặt địa chính trị, kênh đào với tiềm năng thúc đẩy các khu kinh tế do Trung Quốc hậu thuẫn và cơ sở quân sự gần biên giới phía Tây Nam của Việt Nam sẽ đặt ra một thách thức có thể thấy trước đối với an ninh quốc gia của Việt Nam, vẫn theo nhận định của The Diplomat.
Đại sứ quán Việt Nam ở Israel mới phát đi cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công trả đũa ở nước này sau các vụ tấn công ở Iran và Lebanon, làm thủ lĩnh của Hamas và Hezbollah thiệt mạng. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin cơ quan ngoại giao Việt Nam ở Israel đã ra khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại đây nâng cao tinh thần cảnh giác. Ngoài nguy cơ xung đột diễn biến ngày càng phức tạp sau khi các thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Hamas và Hezbollah thiệt mạng, Đại sứ quán Việt Nam cũng lấy ví dụ về một vụ đâm dao tại thành phố Holon của Israel, khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương hôm 4 tháng 8 là các lý do đưa ra khuyến cáo với người Việt. Các cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ tấn công khủng bố và dự đoán các hoạt động tội phạm từ các nhóm thuộc cộng đồng người Ả Rập tại Israel sẽ gia tăng. Đồng thời có thông tin dự đoán sẽ sớm xảy ra các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Israel. Đại sứ quán Việt Nam ở Israel nói, theo thông tấn xã Việt Nam, chị Kim Goldberry, cô dâu Việt hiện sinh sống cùng chồng và 2 con nhỏ ở thủ đô Tel Aviv, cho VOA tiếng Việt biết rằng chị nôn nao lo lắng và chuẩn bị cho khả năng Israel bị tấn công từ cuối tuần trước. Chị cho biết thêm.
Không biết khi nào ném về ném như thế nào, báo chí nói từ 24 đến 48 tiếng mà bây giờ hết 48 tiếng rồi vẫn chưa thấy chuyện gì. Không biết là khi nào nó xảy ra thì mọi người cũng, nói chung cũng lo, cũng căng thẳng. Mà chả biết làm gì hơn được cả, giờ thì cứ chờ đợi thôi. Em chỉ stress, em ra biển đang ngồi.
Căng thẳng khu vực tăng cao sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran hôm 31 tháng 7, một ngày sau khi cuộc tấn công của Israel ở Beirut giết chết Fuad Shuk, một chỉ huy quân sự hàng đầu của nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon, theo Reuters. Hãng tin Anh nói rằng cái chết của ông Haniyeh là một trong hàng loạt vụ giết các nhân vật cấp cao của Hamas khi cuộc chiến ở Gaza gần bước sang tháng thứ 11. Hamas và Iran đều cáo buộc Israel thực hiện vụ ám sát ông Haniyeh và tuyên bố sẽ trả đũa. Israel không tuyên bố nhận hay phủ nhận trách nhiệm về cái chết của ông này. Hezbollah cũng như Hamas được Iran hậu thuẫn và cũng thề sẽ trả thù sau vụ giết ông, Shuk, theo Reuters. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời Đại sứ quán Việt Nam Israel kêu gọi cộng đồng người Việt ở Israel thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình trên các phương tiện truyền thông uy tín sở tại, cũng như hạn chế đến các khu vực đông người, các khu vực không đảm bảo an ninh an toàn, các khu vực có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của các lực lượng và Israel. Ngoài ra, cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở Israel cũng kêu gọi công dân Việt Nam chủ động lên các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho bản thân trong bối cảnh chiến tranh. Chị Kim Gilberry cho biết rằng tin tức nói là cuối tuần vừa rồi sẽ bị trả thù nên gia đình chị không dám đi đâu. Chị cho hay
họ hướng dẫn đó là tích trữ một số lương thực đủ dùng ít nhất trong vòng 3 ngày, rồi chuẩn bị đèn pin, rồi mấy cái cục sạc điện thoại dự phòng đặt đầy, rồi radio sử dụng bằng pin đó. Thì họ cũng hướng dẫn mình chuẩn bị.
Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, cùng với nhiều nước khác, Việt Nam cảnh báo công dân không nên đến Iran, Israel và Lebanon trong thời điểm này.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.